mua với anh ngày 4 tháng 5 năm 1981. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thêm về đúng lúc sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta ngoảnh xem bầu trời thế giới hoa quả vào vào. Đang nằm trong đỉnh vực, hoa hoa sạch sạch. Còn chúng ta bình tâm lên xem sáng suốt của chúng ta giáng sinh tại thế. Từ cái thanh nhẹ lần lượt giáng xuống ô trực cơ quậy hiện tại là thế xác của chúng ta. Trước khi giáng sanh qua quả dạng dịch đều có lâm trần sự sáng suốt đó trú ngụ trong cơ thể thích hợp theo trình độ sẵn có của con học. Thế xác tại thế phải qua một cuộc điêu luyện tinh vi từ hạ trung thượng kết tập các lục địa mới tạo thành hình thù duyên dáng gian sinh giam hãm trong bóng tối 9 tháng 10 ngày co tay rút chân nằm một chỗ chấp nhận bằng lòng thuận theo chiều hướng thiên hoa của thế sinh. Lúc xuất thế, tỏ ý bất mãn vì sự sáng suốt là vô cùng, nhưng mà ngày nay bị giới hạn, linh căn bị giới hạn, bất mãn khắp ra. Rồi lần lượt sống trong tập quán eo hẹp, tiến tới hoàn toàn không còn tự do nữa. Tại sao nói xuống làm người không còn tự do nữa? Vì sự ràng buộc của ngoại cảnh. Sự tới trật tự của loài người cũng là ràng buộc nữa. Phải theo quy củ, quy luật của nhân gian. Cho nên từ nhỏ cho đến lớn cũng làm những công chuyện ăn ngủ giữa tam đại sự. Từ thổ bé cũng biểu lộ cái tính tham ăn, sống si, hỉ nộ, ái ô dục có hết. Muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, đó dục dầm tánh của mày. Trong cái thế sinh không ổn định vì sự thu hút của ngoại cảnh quanh. Từ thuở bé cho đến lớn đều kẹt ở trong thế kẹt. Rồi ngày nay chúng ta tu, chúng ta lớn lên thấy rõ đây là bài học của thế sinh. Sống ra ai cũng ham sống, học ai cũng muốn tiến, tu ai cũng muốn đạt. Từ trong đó nó cứ mâu thuẫn với chính nó, với chính bản thân của mình. Khi muốn trở về với Phật hộ thanh tịnh, khi lại muốn
dâu nhiễm bị sự sai lầm.
Cho nên luôn luôn nó ở trong thế kẹt. Thế sanh tại thế đều là nằm trong thế kẹt. Rồi đắm rất nhiều thứ. Tôi hay, tôi giỏi, tôi biết đủ mọi việc. Tại sao tôi không cứu tôi được? không giúp tôi được một việc gì, thì tôi nhờ đỡ người khác. Còn con tôi không làm được. Tại sao? Nói tôi ngu, tôi không phải ngu. Tôi thấy nóng, tôi sợ. Thấy lạnh, tôi lo, tôi bận áo ấm. Tại sao? Tại sao tôi còn ngu sững gì mà cái gì không phải nhờ thiên hạ? Đó, rồi lần lần mới tìm ra thấy cái hồn của mình yếu hẹp. Cái hồn mình đang nương tựa vô trong cái thể xác xuống tầng, thấy cái gì cũng có hết. Rồi đâm lên lười biếng, không tự phát hiện. Cho nên cơ trời sắp đặt qua cơn đó rồi, thì phải cho nó bài học, cho nó gặp nghịch cảnh. Tất cả sanh hiện tại đều là ở trong một nghịch cảnh. Các bạn thấy ăn nhiều, ăn sung sướng ngon, ăn nhiều là không được. Cái gì nhiều là không được, là nghịch trở lại. Qua lô đều là hư hết. Cho nên vì đó, tham sống đó, sanh đó mà nó tạo ra kích động. Nó mới tì nỉ nó, để nó cho tu. Tu là trở về với nó. Tu bổ sửa chữa cái sự quá trớn của nó đi trong thế sạch. Cái gì cũng đòi, cái gì cũng muốn. Thấy cái gì của thiên hạ, lập cũng tham, sân tâm muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Cho đòi sự sống, trong lễ sống có rồi, bám thêm nữa. Đủ thứ mang rỡ để giành sự sống. Không biết nguyên lý, không biết nguyên căn, không biết chúng ta sống để làm gì đấy. Nếu những người tu mà hiểu được sống để học hỏi, sống để sửa mình, sống để tiến hóa tới vô cùng sẽ có ý nghĩa. Còn nếu sống để hưởng thụ, con người có ai hưởng được cái gì đâu? Chỉ gặp hai sự mệt nhọc sau sự đòi hỏi mà thôi. Cảnh vợ chồng, cảnh thương yêu, cảnh như nhung, đều là bày kéo nội tâm sau một cơn thổn thức là phải trở về sự ngất xỉu của nội tâm. Thấy rõ thì thu qua rồi cũng phải ngất xỉu, cái gì qua cũng là ngất xỉu, trở về với nội tâm ăn năn hối cải. Tại sao chúng ta được cái giây phút ăn năn hối cải đó lại không vun bồi giây phút ăn năn hối cải đó, trở về thế gian trực tiếp, thấy rõ rằng đạo trong thế gian được tiến hóa, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng thấy rõ hơn, quan tâm hơn, tìm hiểu nguyên lý của sanh để học hỏi và để tiến hóa tới vô cùng, cái thế gian nó mới giá trị. Thì sanh nó mới vững vàng. Sống trong lễ sống đương nhiên phải sống. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái lão. Thế gian cho chúng ta thấy trước kia chúng ta có chút, ngày nay chúng ta trưởng thành lão. Lão là càng ngày càng thoái bộ của mọi cảnh. Thế xác chúng ta càng ngày càng già, càng tiêu tụy. Tại sao thì phải có cái cảnh già như thế đó? Vì cái sự tiến hóa, khi các bạn bước qua một giai đoạn được, không bao giờ các bạn có thể bước trở lại được. Thấy không? Bước qua rồi, đi tới. Chúng ta sanh ra là người thì nó phải lão, càng ngày nó càng lớn. Càng lớn thì nó phải càng cằn cỗi về thể chất của cơ bản thể Nhưng mà tâm linh không bị. Khi mà chúng ta ý thức được cái lão này là vững, xây dựng và chuyển hóa tới vô cùng, thì cái lão nó mới có ý nghĩa. Còn thấy lão là bỏ, lão là không xài được, lão là bị tiêu diệt. Để cho ông trời đâu có ngu dại mà ông đặt cho bài học lão để làm. Bài học lão là cái bài bước vào trong cái chỗ khi thật sự đậu hay là rớt trong giờ đó. Cái lão là trưởng thành của phần hồn. Lão là một sự trưởng thành thật tiến hóa. Và trưởng thành đó nó phải trở về gì? Tự nhiên căn nguồn cội trở lại trẻ trung thơ ấu, tươi đẹp vô cùng. Cho nên đứng ở trình độ đời con người ở thế gian tới tuổi lão rồi, chưa hoạch quả một cái việc gì nó cặn kẽ rõ ràng. Mà tuổi trẻ thì nói mấy câu thôi, ào ào nói lấy được. Nhưng mà người lớn vẫn khóc, họ phải chậm lại. Phải tìm hiểu rõ rệt nguyên căn mọi sự việc. Cái lão bề ngoài của đời, nhưng mà cái trẻ đời đời ở bên trong. Cho nên những vị bô lão hiện tại rất yêu đời, quý đời, muốn làm sao để sống trở lại thời thơ ấu mà đem với kinh nghiệm hiện tại để sống, để hiểu rõ tình yêu hơn. Mấy mươi năm rồi, vợ chồng đối diện nhau không có biết yêu, chưa biết yêu. Cái yêu thâm thúy có càng khôn vũ trụ, yêu thâm thúy có đấng cha là yêu tất cả muôn loài và yêu lý thú sâu đậm, đời đời bất diệt. Cái tuổi lão này đã ghi chép biết là bao nhiêu sự tinh hoa tư đẹp của văn chương, của sự sáng suốt cả càng khôn vũ trụ đã đóng góp. Càng lão càng thích thú, càng lão thấy càng kệ đẹp. Tâm hồn phong phú đầy kinh nghiệm, trong thương yêu vô cùng, tha thứ xoa bỏ hận thù, tươi đẹp đời đời, cứu cả phàm ngã, xây dựng cả trời ngã, là trình độ của lão như là tiểu. Qua cái bài học lão này mà mọi người ý thức được thì đâu còn lão nữa. Khi mà các bạn ý thức được rõ lão là kẻ đời đời, trở lại nguyên căn, trước kia không răng, ngày nay cũng không răng, trước kia lụm cụm đi đứng đó, ngày nay cũng lụm cụm đi đứng, rõ ràng. Nhưng mà nó cộng thêm sự sáng suốt vô cùng, phong phú, yêu đời. Cho nên lão lúc nào cũng yêu trẻ, thương yêu xây dựng, vô cùng. Bàn bạc các nơi để hỗ trợ cho giới trẻ tiến hóa, bàn bạc khắp nơi để vương bồi phần hồn sáng suốt, bàn bạc khắp nơi để lưu lại sự thành công của người đi trước, để ảnh hưởng cho hậu thế tiến hóa. Lão hữu ích, lão vô cùng quý báu, lão là kho tàng vô tận. Lão là người đã tìm được và đã và đang đi tới một cõi sáng suốt. Rồi chúng ta bây giờ bước tới cái bệnh. Tại sao con người chúng ta đầy đủ sáng suốt lại cho chúng ta học cái bệnh? Nếu Thượng Đế không tạo ra một cái cơ hội cho các bạn bệnh, các bạn đâu hồi tâm biết được sự sai lầm của chính mình. Giờ phút các bạn bệnh, bạn mới thấy rõ rằng chính tôi tại tôi làm cho tôi đau đớn vì cái miệng của tôi ham ăn, vì cái tâm tôi tâm tối eo hẹp, với cặp mắt đời tôi cho là thiện, tôi lấy đó làm chấp, tôi lấy đó làm căn, và tôi quên căn bản sẵn có của chính mình. Nó lỗ tai phạt của tôi, tôi định nghĩa là đúng, nhưng mà nó cũng vẫn sai, tôi không hay. Tôi cứ tư tưởng phạm được của tôi cho là phải, cũng như không hay. Nhưng mà rốt cuộc không đúng. Đó là cái bệnh. Cái miệng tôi cứ ăn nào ảo, thâu tạo đến sanh bệnh nữa. Đó, các bạn thấy không? Cho nên tôi thường nói bệnh do tâm sanh. Là cái bệnh nó do ai tạo, do cái tánh. Mà cái tánh ai quản lý, do cái hồn. Cái hồn là chủ tất cả. Nhưng mà chủ thiếu sáng suốt, thì người ở trong nhà đều là không sáng suốt. Mà chủ những ông sáng suốt, thì những người tháp tùng chúng ta lại được sáng suốt. Cho nên chúng ta sanh ra cái bệnh từ ở trong tâm. Cái tâm tham sân của các bạn, cái tâm muốn hơn thua các bạn, cái tâm nhẹ nhẹ của các bạn, cái tâm yếu hèn của các bạn cũng là một căn bệnh. Nhưng mà không hiểu nữa, tôi không có bệnh. Tôi làm gì có bệnh, khỏe mạnh đi đứng được nhưng mà bệnh. Cái bệnh yếu hèn, cái bệnh tự ái, cái bệnh chậm trễ, bệnh ngu muội, cái bệnh tự ái, tự đắc cho mình là hay giỏi. Đó, căn bệnh. Thiếu hòa đồng. Hòa đồng là bệnh. Các bạn xét rõ cái bệnh của bạn. Bệnh do tánh sanh lợi cho đời. Còn chúng ta hàng ngày đi xây dựng, sửa mình vì người, thì chúng ta tự trị bệnh hàng ngày, tự giải thoát hàng ngày. Cái tâm chúng ta lộ cái gì sai là chúng ta phải định trị, nghiên cứu nên tiến hay là không, nên hành hạ người khác hay là không, nên khởi điểm xấu hay là không. Vì sự sáng suốt của chúng ta cho thấy rằng khởi điểm sâu là phải chặt hai sợi. Hành hạ mình, nghĩ kỹ người khác là nghĩ kỹ mình. Vì vạn sự khởi đầu bởi với không, chúng ta gian thế đều là không có cái gì hết. Tại sao chúng ta phải lo? Tại sao chúng ta phải lo mất? Cái bản thể thì ông trời đã cho chúng ta cái tiểu vũ trụ này là một quốc gia của chúng ta đây. Mà chúng ta không chịu sửa, biến thành cái xa vệ quốc trật tự. Rồi chúng ta đã không có trật tự, chúng ta lại ôm giành mảnh đất. Sư chứ này sư tôi, sư chứ sư anh. Đâm ra đánh nhau, không quản, tinh thần. Đó là mang một cái bệnh rồi. Cái bệnh nan y tại thế. Có nhiều người ở thế gian đây xúi dục đầu này, xúi dục đầu kia, xúi dục đầu nữa để giành mảnh đất, làm tranh thế, làm việc này việc kia việc nọ, nhưng mà nó quên rằng nó đã tạo cái bệnh cho nó. Bệnh nhiều năm rồi, bệnh nan y, ăn rồi nhường nó đi nhiêu đó thôi, nhưng mà không giải thoát cho mình được. Không biết tại sao tôi có cái tâm đó. Cái tâm đó nó sọ mũi tôi. Nó làm cho tôi kẹt cái trong cái thế không giải thoát được. Rồi bây giờ các bạn hồi tỉnh, các bạn thấy mình là tâm sanh. Các bạn bị dồn thẳng trong tánh của các bạn. Các bạn sửa, các bạn thu, các bạn làm lại trật tự. Ở tâm sáng suốt xây dựng. Thì lúc đó các bạn thấy các bạn đang sống trong Phật quốc, sống trong một nước vô cùng thái yên sáng suốt, không sống trong phạm vi eo hẹp tranh giành, nhưng mà tạo sự thất bại, trì trệ, lú sững. Không bao giờ các bạn lâm vào trong cảnh này nữa. Cho nên Thượng Đế đã ban cho chúng ta đủ thiền, đúng ngày giờ để thức giác, để bình quản hành hạ chúng ta, để chúng ta tiêu rõ cái bản thân, cái bản chất ngu xuẩn của chính mình. Lẳng quẳng ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục, buồn tủi, tủi nhục, chi trệ, sẽ nó bình hoạt, rõ ràng. Còn các bạn khai mở được, khai triển được rồi, thì chúng ta thấy rằng, cái bệnh này là bài học, mà cái bệnh này là xây dựng chúng ta tiến hóa ra vô cùng. Nhờ bệnh tôi mới đi tu, nhờ bệnh tôi mới thấy rằng, sự tâm tối, tôi đã tạo cho tôi, trì trệ của tôi, ăn năn hối cải. Chúng ta bước qua giai đoạn tự sanh lão bệnh tử. Kích chết ở thế gian mặt tiền, đối diện như chúng ta đang nói năng năng vui vẻ, rồi người đó tắt thở, cảm ơn tiền bỏ ra đi. Mùi mùi trước cái chết của người khác, mà quên cái chết của chúng ta. Hỏi cho người đó chết rồi sao chúng ta có khỏi chết không? À, rồi mới trở ra đối thừa, người này bệnh này tại vì vậy, người kia chết tại vì vậy, người ta chết kia, cái đó là điều sai lầm ngộ nhận. Cái chết là một cái bài học, luân hồi tiến hóa. Mỗi người phải qua cái chương trình đó. Cho nên trong cái Phật Pháp người ta nói như nghiệp nào, gặp được tạo nghiệp nào thì phải thọ nghiệp đó để bước qua. Có người tại sao chết cách dễ dàng, mà có người lại chết cách hằng học, bực bội, bực tức. Tại sao? Chứ tại đó nó gây nhiều sự bực tức cho người khác, thì bây giờ nó phải gặp ai. Cho nên khởi điểm tốt, gặp ai tốt mà khởi điểm xấu, gặp ai xấu. Trong giờ phút lâm chung thấy rõ ràng. Cho nên không có nên ngồi cái núi này mà khen cái núi kia. Ở trong bản thể này mà lại tán thưởng cho bản thể, cái đó là sai. Chúng ta ở đây, chúng ta là xây dựng ở đây, sửa ở đây, hiểu ở đây, tìm hiểu cái định luật và cái bài học mà chúng ta đang trọng trách, chịu trách nhiệm học hỏi để tiến hóa đây. Chúng ta phải chịu, chúng ta phải nghiên cứu sâu vô, tìm hiểu rõ rệt hơn. Xong cái chết nó có cái trong. Cái chết này là cái chết của cái tánh của thể xác. Nó đã làm suy thoái nó. Nó phải tự bỏ ra đi. Và nó tiến qua một nơi khác. Để học hỏi thêm. Cho nên sau cái chết nó có cái sông. Mà mỗi người đều phải bước qua cái khóa này. Và bước qua giai đoạn này. Tiến bài học. Nhưng mà không biết. Mình thiệt khóc lọc vì người kia, than thở vì người kia, rồi ta chết hai tháng nữa đây. Đó, cho nên các bạn phải hiểu, phải bình tĩnh một chút để xem xét. Cái chết là cái lễ thừa, cái khoa học đó mọi người phải qua. Chúng ta vui vẻ, đưa đi, không có gì. Xong hoạt tập rồi, rồi ta được tiến hóa lên cõi khác. Hay là được học một cõi nặng trược hơn rồi cũng là tiến hóa, sự tiến hóa của Phật học. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta ăn năn, chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta chết trước khi chết, nó bảo đảm hơn. Chết là cái hồn lìa xác cái gì? Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn soi hồn, pháp luân thiền định này. Thế cái hồn lìa xác rồi. Ta học lìa trước khi ta liệt. Không nên để mê trễ, mà để lúc lìa không biết đường lìa. Đi mà không biết đi, thì càng đau khổ hơn. Bây giờ chúng ta có cơ hội nghiên cứu để tìm ra lối đi và lối đến. Mà phải học hết những cái bài sinh lão bệnh tử. Thì chúng ta thấy rõ rồi, cái chết của chúng ta không còn cái chết nữa. Bạn thấy rõ chưa? Bạn đã học bằng lòng chấp nhận trở về với nguyên căn nguồn cội, thì bạn đâu có còn chết nữa. Cho nên các bạn còn sợ chết thì không có tu được. Còn sợ chết là yếu hèn. Nhưng mà không phải kêu các bạn không sợ chết rồi đâm đầu cho xe cán. Còn các bạn ý thức được cái chết là cái gì? Cái bệnh là cái gì? Phải ý thức rõ. Đó là bài học để tiến qua. Vui mừng chấp nhận để đi. Chứ đừng lấy cái chết mà để hù nhân gian. Tôi buồn quá, tôi chết. Cái đó sẽ sai lầm vô cùng. Và sự ngu muội, đối với những người ngu muội mới mặn lầm về cái lợi tham của các bạn mà thôi. Còn người sáng suốt, người ta chỉ mỉm cười cái sự tham lam của bạn. Cái tham lam đó là sự tối tâm, tuyệt đối tối tâm. Một người học trò lười biếng, người học trò của cả không vũ trụ lười biếng mới nói tôi đi từ từ. Sự yêu hẹp nhất cả thế giới này. Cho nên chúng ta còn một giây phút ngữ trị trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta cũng phải kiên trì để làm trong phẩm sự và trách nhiệm của một phần học sáng suốt của các học vũ trụ. Cái cảnh nào cũng là bài học. Cho nên chúng ta đã thấy rõ rồi. Chúa bị đâm đinh còn đau đớn hơn chúng ta. Bây giờ lâm chung của Ngài về chết, của thể xác của Ngài đã biết hết. Nhưng mà vui vẻ chấp nhận. Đôi khi nên lưu lại một bài học rung rắc, nhưng là bài học tiến hóa và vô cùng giải thoát cho loài người. Người nào hiểu Ngài nhiều, tìm hiểu sâu vào sự đau đớn, đau khổ trong một cái chết này, kiên nhẫn từ bi, thì người đó khả năng mà thấy cái chết là thông thường, không có giá trị gì nữa đối với người và không đau khổ. Mà cái chết đó là sự tiến hóa cho người của họ. Vì người đừng sống, người đã đạt được. Người học nhẫn, học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên cái thể xác này có chia 5 C 7 không có nghĩa lý. Dồn lại con thú đại thế, con bò, con heo hiện tại đang lập cái hạnh hy sinh. Ở trong bụng cơm chết tích tử phân thay cho người đại thế. Mà để đến giờ đó để chuyển qua tiên lên là người hội tụ sự sáng suốt của một linh căn. Chúng ta thấy cái tử làm đến lúc đương nhiên phải có giá trị. Chính các bạn đừng có bận rộn ra. Cha tôi chết tôi buồn, anh tôi chết tôi buồn, tôi sẽ chết tôi càng lo. Cái đó là sai lầm. Cho nên sự sai lầm cả thế giới, cả quả địa cầu này. Tham sân vi tử, ham sống sợ chết. Và đâm ra sự sai lầm rồi xảy ra sự chém giết lẫn nhau mà thôi. Họ ý thức được cái định luật sanh lão bệnh tử thì đâu có sự chém giết lẫn nhau. Không khó. Không bao giờ khó. Vì ý thức không nổi mà lấy cái này hù cái kia vậy thôi. Cho rốt cuộc rồi phần ai nấy lo mà. Trách nhiệm của người nào thì phải tự gánh đó thôi. Chúng ta bước qua giai đoạn khổ. Thấy rõ cái khổ. Những người nào đã nằm trong khổ và ý thức được cái khổ. Cái khổ này có giá trị và ý nghĩa vô cùng để xây dựng cho phần hồn tiến tới sáng suốt đời đời. Bây giờ các bạn thấy các bạn sướng ở chỗ nào? Bắt đầu các bạn có âm thanh, có thể xác sướng ở chỗ nào? Nằm trong cái khổ rõ ràng, các bạn thấy. Các bạn từ chối không ăn cũng phải ăn. Từ chối không ngủ cũng phải ngủ. Từ chối không nghĩa không phải. Cái đó là định luật buộc các bạn ở trong cái khổ hạnh. Để làm, để hoạt động, để học hành, để xây dựng, để thiên hóa. Nếu các bạn không ý thức được con người phải khổ, đương nhiên phải khổ và chúng ta phải nằm trong khổ. Luôn luôn chấp nhận sự khổ, thì sự hạnh phúc về với chúng ta mới khổ. Hạnh phúc là do bàn tay và khối óc của các bạn đã xây dựng nên cơ đồ tốt đẹp. Cả nhân gian, cả trần gian, cả vạn linh được đồng hưởng. Lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc. Nếu các bạn chỉ một mình bạn có căn nhà tốt, mình bạn có chiếc xe tốt, mình bạn được sung sướng, người khác đau khổ thì bạn cũng có hạnh phúc. Thấy rõ chưa? Xung quanh thì nhà lá, mà bạn là nhà xi măng thì có ngày nó cũng đập bể cái nhà xi măng của các bạn. Mình thấy rõ rồi. Ở xứ Việt Nam thấy rõ rồi, thiếu gì người giàu, nhưng mà người giàu đó đâu bền không, giữ được không? Rồi một ngày nào đó người nghèo nó cũng xô ập, nó cũng đốt cái nhà kia, tin cả luôn, thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy được cái khổ giá trị vô cùng, và cái khổ sẽ đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta. Đà đà, chúng ta nên nếm trong sự khổ, hành trong sự khổ, làm việc nhiều hơn. Tôi biết làm việc hữu ích cho mọi người, làm nhiều càng tốt, càng nhiều tôi càng sung sướng. Giờ nào, phút nào vì người ta là tôi phải làm. Nhiều đó đủ. Bạn không cần phải học kinh sách gì, mà học rồi không làm được. Bạn làm ngay bây giờ. Cái chuyện hữu ích, cái chuyện không phá hại người thiên hạ, xây dựng hy sinh cho người. Cho nên là bận nhặt những sắc, lượm những nể chai ngoài đường, đừng cho người ta đạp trung tâm, cái đó cũng là việc làm. Cái việc giàu làm của Thượng Đế là bất cứ giờ phút khắc nào cũng có. Không phải đợi giờ mới có, giờ làm mới có, giờ nào cũng có, bạn luôn luôn sẵn sàng. Bạn làm nhiều đi. Bạn thấy cái hạnh đó, cái chuyện đời giáo dục bạn tự lập hạnh để tu. Mà nếu bạn còn từ chối, bạn lãnh phần khô, mà sợ bạn dạy thì suốt cả đời bạn là người dạy. Không bao giờ bạn tin được. Bạn không nằm hẳn trong mọi trạng thái, không bao giờ bạn tin. Nó phải chấp nhận. Là không sao. Vui vẻ. Đây là bài học của tôi. Tình thương của tôi. Tôi phải gặt hai từ ly từ tí. Xây dựng từ chức. Thiên hạ dòng khổ tôi thấy sướng. Biết khổ và ở nằm hẳn trong khổ. Đâu có còn khổ nữa bạn. Hạnh phúc cho bạn. Bạn thấy bạn đang tiếp tay cho quần chúng. Từ việc nhỏ tới việc lớn là để thực hiện tình thương và đạo đức. Bạn không phải là thành phần phá hoại, ý lại, ăn bám. Không là việc. thì bạn sung sướng, bạn vui vẻ. Bạn phải phụ phụ quyền thất tổ, không phụ lòng cha mẹ bạn. Xin đáng làm con người. Mình có trốn nặng tiền nhé, việc gì đến là tôi phải chấp nhận tôi làm. Tôi đứng đắn là con người tu. Mình đứng đắn là một con người chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Không phải nói dốc và thổi phồng mọi sự việc mà không làm được. Chúng ta phải đi trong căn bản từ lý từ tí, tùy theo khả năng tiềm thức khai triển của chúng ta mới là được. Cho nên này các bạn hiểu rõ, các bạn nằm trong định luật sinh lão bệnh tử khổ, mà hỏi ai tránh khỏi được những bài học này? Mỗi người phải học, đương nhiên phải học. Làm biến cũng như con trùng để nó cũng phải học. Nó phải qua cái định luật sinh lão bệnh tử khổ, nó mới được thăng hoa. Nếu mà chúng ta còn cái tư tưởng tránh nặng tìm nhẹ, người đó là tự sa thải lấy họ mà thôi, không bao giờ tiến được. Cái tư cũng vất đi không, không sai. Thượng đế không sai, biết được thượng đế là phải gánh vác nặng hơn, biết thượng đế phải làm việc nhiều hơn, biết thượng đế phải trở về ngôi vị thượng đế, gánh vác cái càn khôn vũ trụ, học cái dũng vô cùng. Còn nếu các bạn còn yếu em nữa, bê trễ nữa, thì không có trách ai bằng trách bạn. Thấy rõ chưa? Thì có khó khăn, tại chúng ta không chịu đi mà thôi. Bài học không có bài học nào khó, tại chúng ta lười biếng mà thôi. Nếu chúng ta muốn đạt được sự vui vẻ hạnh phúc, thì việc gì chúng ta cũng học cũng tiến. Mà chúng ta đã sẵn một đường lối cho mà xây dựng tình thương và đạo đức. Hỏi cái nào cũng có đạo đức, cái nào cũng có tình thương. Khi mà các bạn hiểu rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ rồi, thì cái nào cũng nằm trong tình thương và đạo đức của thượng đế hết. Hỏi các bạn còn thất nghiệp không? Nếu các bạn cho là thất nghiệp là các bạn người lười biếng mà thôi. Các bạn rõ được định luật không còn thất nghiệp nữa. Việc của thượng đế tràn gian đại hải, không ai làm hết. So đo hơn thua mà thôi. Cho việc của thượng đế không có giờ phút nào các bạn không có việc làm. Các bạn tự tu đó, rồi xây dựng, rồi đem cái chuyện tu của các bạn cống hiến cho mọi người, cũng là công tác quân đội. Các bạn không có thổi phồng một cái việc gì hết. Tôi tu vậy, đi tới vậy là đúng đủ rồi. Cho người ta xem mặt mình cũng đủ rồi. Từ trước tôi dạy gì tôi đi vậy, mới biết tới vậy thôi, đủ rồi. Đó là công tác của thực tế. Làm không hết. Người này thấy các bạn được thay đổi, người kia thấy như các bạn được thì họ sẽ đến với các bạn. Đừng nói tôi chưa đủ, tôi mới tới đó thôi là đủ rồi. Đừng nói tôi chưa tới đâu, chừng nào mới biết tới đâu. Bạn đi được một bước thì bạn nói một bước là đủ rồi, còn bạn đợi tôi tới đâu để làm gì? Để cai trị thiên hạ, để đại đầu thiên hạ sao? Cho nên tôi hành trì, tôi thấy tới vậy, tôi có 7 tuổi rồi. Đó là sự đóng góp. Tôi xâm ra tôi đóng góp cho mọi người. Đó là công tác của thượng đế. Chính thượng đế muốn như vậy, muốn sự trong lành, thật thà của mọi người. Chứ không muốn sự xảo trá trong đạo pháp. Cho nên Ngài biến đổi. Ngài không thích thú những người làm vế tu và tự sinh nhân tu và tạo cái ngoại cảnh là tu nhưng mà không tu không bao giờ đại chính. Cho nên có cuộc đổi đời khắp thế giới. Người tu bây giờ không phải trong chùa, trong nhà thờ mới là tu. Người tu bây giờ là xây dựng trong nội tâm. Bàn thờ trong nội tâm. Thượng đế trong nội tâm. Cơ cấu phát triển vô cùng trong nội tâm. Tiêu diệu tốt đẹp trong nội tâm của mọi người. Tự thức tự tiên. Chứ không phải rằng tu bên ngoài nữa. Dàn cảnh bên ngoài nữa. Dàn cảnh ở bên ngoài không bao giờ tiến nữa. Trì trệ, hứa hẹn. Không đi tới đâu. Con nguyện theo Phật. Quỳ trước Phật. Thắp nhang trước Phật. Nhưng mà về nhà thì dàn mấy lượng cấp kỹ. Không chịu làm điều Phật muốn làm. Phật là con số không, từng đi hiện trạng, cứu nhân độ thế, thương yêu vô cùng. Nhưng mà nhân gian nói không, không làm. Rồi đâm ra thủ lợi. Rồi biến cái cảnh tu, thành ra thương mại qua. Gây khổ, gây cấn lẫn nhau, trách móc lẫn nhau. Không nằm trong nguyên lý thứ tha thương yêu, xây dựng. Mà nằm trong sự hận thù lẫn nhau, tạo ra sự mê trễ cho tâm linh, sự kẹt, không biết cái định luật sanh lão bệnh tử nó tới tấp với chúng ta, và sửa thì kịp giờ để tiến qua, không biết cái đó, tôi tự mình quỷ hoại mình mà thôi, dùng lý thuyết xuôi nói này nói kia nói nọ, không chịu sửa tâm. Lợi dụng hai chữ đạo pháp mà thôi, thực hành không có. Không chỉ để mình xả thân cầu đạo, công hiến cho mọi người. Xả phú cầu vòng cũng không chịu nữa. Cái lòng tham sân dẫn hơn, tham phú. Mà nếu trao đổi văn chương rồi cũng đè bẹp người khác. Cái đó cái tội còn nặng hơn nữa, đổi chiều hướng xảo trá. Không biết Phật Pháp là chân chánh thế nào. Cho nên bị kẹt. Cho nên chúng ta đây thấy. Hàng tuần chúng ta có cơ hội gặp. Để tìm hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu thực chất. Cũng như nguyên lý của Thượng Đế. Công khai. Và cho mọi người tiến hóa. Nguyên lý của Phật cũng công khai. Tha thứ thương yêu xây dựng. Phàm cũng như chơi. Đều được giữ thính. Và xây dựng trong chương trình tiến hóa. Không có tùy thế, không có chia rẽ, nhưng mà thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là một điều chân chân Phật Pháp, vô cùng. Mà nếu những người nào tiếp tục giữ Phật Pháp, thờ Thượng Đế, thờ Chúa, nhưng mà tâm không chịu sáng suốt hướng thượng xây dựng như ý Chúa, là tạo con đường tầm tối cho mọi người. Thì cái tội đó ai mang? Các bạn tự hiểu rằng tôi phải phạt. Còn cuối cùng đó là phải ai các bạn hiểu rằng. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng xây dựng, sửa chữa. Ăn năn, các bạn có tội, chấp nhận cái tội của các bạn đi thì về trên xóa bỏ. Không có khó khăn đâu. Các bạn đừng lo. Bởi vì tôi nói tội thiên hạ biết, thành tựu thiên hạ chơi cười luôn. Tôi là một vị lãnh đạo tinh thần mà tại sao tôi làm vậy, tôi khai ra rồi họ cười tôi không. Họ cũng thế. Ông đã tu như vậy mà ông biết ăn năn, ông biết sửa chữa sự tội lỗi của ông, sự lạm dụng của ông, và ông nhìn nhận và ông tự sửa. Thì mọi người hoan nghênh sự tiến hóa của ông. Vì ông đã hướng về thực chất và để xây dựng chân tâm. Cống hiến cho mọi nơi mọi giờ. Thì cái đó mới có giá trị. Còn ông dùng lý do này, lấy lý do kia, lấy lý do nọ, để che chở sự sai lầm của chính ông. Chính ông buộc tội cho ông mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ. Những vị nào có sự sai lầm đó, phải sớm thức giác. mới mong được cứu độ. Còn nếu không thì tạo sự bế trễ chính mình, rồi sống trong cô đơn đau khổ ở thế gian. Chúng ta thấy càng ngày càng phải nghiên cứu hơn, càng phải đi sâu hơn, càng phải tìm được chặt chặt hơn. Cho nên chúng ta không sợ chỉ trích chúng ta, mà chỉ sợ thiên hạ đưa chúng ta lên đỉnh cao rồi liền cái đọc tên hồn. Chúng ta cần sự chỉ trích, cần sự dạy dỗ, cần sự dạy xây dựng, cần sự vầy xéo để trưởng thành phần hồn của chúng ta vững vàng trên mức tiên. Vì chúng ta thấy rằng bản sự khởi đầu bởi nhất không, chúng ta phải trở về với hư không đại định mới là chân thật. Hôm nay chúng tôi được cơ hội đàn đạo với các bạn, rồi đây chúng ta mới tìm thêm những cái gì sai lầm của chính mình, đem ra công khai nghiên cứu thêm và xây dựng thêm. Hàng tuần chúng ta sẽ được cởi mở và thăng hoa tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn.